Tai luad kalendam tantare vang, Jesu gantai lam kram yang. Vadom bin lam cha kum nyau ta vui ha, Nai tua tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với đề mục Những bài thơ xuân chúc tụng Thiên Chúa. Mặc dù gần đây thời tiết ở vùng Tây Bắc Hoa Kỳ mưa nhiều và còn hơi lạnh, nhưng rồi đây những ngày nắng ấm sẽ trở lại và muôn loài sẽ được vui mừng trong tiết xuân tươi đẹp. Tôi xin đọc bài thơ thứ nhất của tác giả Nguyễn Thiên Hà như sau. Một mùa xuân nữa. Một mùa xuân nữa đến cùng ta, xuân trên đất khách khác quê nhà. Nắng xuân chưa đến nơi đây nhỉ, tuyết rơi khắp đất ngỡ ngàn hoa. Đón xuân này nhớ những xuân qua, cũng đón mừng xuân vui hát ca. Vẫn giữ cổ truyền ngày lễ hội, xuân tha hương chạnh nhớ quê nhà. Nhớ lại năm nào xuân đến đây, khi ta còn lứa tuổi thơ ngây, tung tăng chân sáo vui mừng Tết, mà xuân này con cháu đầy tay. Một mùa xuân nữa Chúa ban cho, gia đình hạnh phúc được ấm no. Tạ ơn Thiên Chúa hằng ban phước, Ngài ở cùng ta chẳng sợ lo. Thấm thoát mà nay đã một năm, nhìn lại năm qua những thăng trầm. Cầu Chúa ban ơn cho dân Việt, người đồng hương được Chúa viếng thăm. Đón mừng xuân mới vững niềm tin, vâng theo ý Chúa trọn tâm tình. Chúa mừng hội thánh luôn vui khỏe, hưởng những ơn lành Chúa Thánh Linh. Và bài thơ thứ nhì, mùa xuân chúc tụng Chúa như sau. Mùa đông lạnh lui dần vào quá khứ, nắng xuân hồng đang bao phủ muôn nơi. Én lượng trên không báo hiệu xuân về, hoa đua nở đón mừng xuân đang tới. Vạn vật bừng lên một sinh khí mới, gió nhẹ lay cho hoa bướm xôn xao. Cây lá xanh tươi nức lọc đón chào, từ lòng đất mầm vươn lên trỗi dậy. Bạn thân hỡi, mùa xuân đang đến đấy, Chúa mùa xuân ngự trị khắp muôn nơi. Người thế gian chúc tụng Đức Chúa Trời, Ngài là Chúa mùa xuân trên trái đất. Xuân đã đến cho mọi loài thức giấc, nắng mùa xuân làm ngây ngất lòng ta. Bầu trời xanh điểm mây trắng la đà, Chúa biến đổi đông buồn sang nắng ấm. Hoa đào thơm ửng hồng, khoe sắc thắm, mai cúc vàng rực rỡ đón xuân sang. Hàng liễu xanh cũng lả lướt buông màn, trời ấm áp, cây hồi sinh sống dậy. Cảm tạ Chúa, ban mùa xuân tuyệt mỹ, cảnh trần gian luôn thay đổi bốn mùa. Xuân đất trời, xuân bến cõi lòng chưa, đời có Chúa như hoa xuân đang nở. Ngày xuân ơi, xin đừng đi vội vã, chúc mừng xuân còn rộn rã tiếng cười. Mọi người hân hoan chào đón xuân tươi, cùng chúc tụng Đức Chúa Trời cao cả. Xin chân thành cảm ơn nhà thơ Nguyễn Thiên Hà, và xin kính chúc quý thính giả được luôn an vui, hạnh phúc trong ơn Chúa. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thân hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Để biểu đồng tình với Ngài vinh danh các người cha, mục vụ, niềm tin và nhân ái, cùng với quý vị chúng ta liên tưởng đến đề tài vinh danh người cha. Kính thưa quý vị, có người bảo rằng nếu có một cuộc thi viết về người cha thì tôi sẽ không chắc rằng tham dự được, vì không có một ai có thể diễn đạt được sự hùng vĩ của ánh mặt trời mọc trên đỉnh núi vào buổi bình minh, hay là sự huy hoàng ánh tà dương lúc mặt trời lặn trên biển cả vào buổi hoàng hôn. Vì nếu chưa được ngắm nhìn hai sóng động trong khoảnh khắc tuyệt diệu đó thì không thể nào diễn tả được. Nhưng tôi đoan chắc rằng có một điều đó là gì? Nếu người mẹ là con đò đơn sơ giản dị và luôn luôn kiên nhẫn lèo lái gia đình qua khỏi cơn sóng gió bão táp của dòng sông cuộc đời, thì người cha luôn luôn là con đê kiên cố chống đỡ với phong ba, với bão tố của mái ấm gia đình được bình yên vững mạnh. Vâng, thưa quý vị, trên đây là đoạn cương lĩnh xác nhận về cương vị đích thực và giá trị quan thiết của vai trò người mẹ và người cha trong mỗi gia đình nhân loại và tương lai cho đàn con. Giá trị quan trọng đích thực của một con đê không phải là cái vẻ đẹp hay là sự hùng vĩ của nó, mà chính là sự kiên cố và sức chịu đựng bền bỉ để bảo vệ và chống đỡ những đợt sóng của dòng nước lũ. Một khi con đê bị đổ vỡ thì sự thảm hại vô cùng nguy hiểm. Thưa quý vị, bất hạnh thay cho những người con không được sống động trong gia đình có một người cha như một con đê kiên cố chống đỡ những cơn sóng gió của dòng đời, lại phải sống với một người cha mất nhân tính và gây nên thảm họa đau thương cho gia đình. Tại thị trấn Harrisville, tiểu bang Missouri, có một người đàn ông 47 tuổi đã bị tòa án cáo buộc giết người cấp 2 và tội gây nguy hiểm cho sự an toàn của một đứa trẻ, tội hiếp dâm loạn lương và tội vứt bỏ xác chết bừa bãi. Ông ta đã giết hai đứa nhỏ rồi bỏ thi hài vào thùng ướp lạnh đóng kín. Và đứa trẻ thứ ba, ông giết tại Oklahoma. lại cưỡng dâm bé gái 13 tuổi đến 19 tuổi. Hậu quả là một giọt máu của đứa con bất hạnh ra đời. Người đàn ông này là ai? Và các nạn nhân trẻ thơ kia là gì của thủ phạm? Là một người cha đã hoàn toàn không có nhân tính, đã giết ba đứa con ruột của mình và biến đứa con gái làm nô lệ cho thú tánh tình dục của ông. Marcus Wesson, 58 tuổi, là tử tù thứ 613 tại San Quentin. Ông tự xưng mình là Giê-xu, nhưng là một người cha của 9 nạn nhân đều là con trai con gái của ông. Ông là người cha loạn luân, đã bị kết án tử hình bởi 9 tội phạm sát nhân bậc nhất và 15 trọng tội tình dục, gồm có hiếp dâm và cưỡng hiếp con gái của ông chưa đến tuổi trưởng thành. 9 nạn nhân từ 1 tuổi đến 26 tuổi, mỗi đứa con của ông bị ông bắn vào mắt hay là bắn gần vào mắt. Wilson không một chút cảm xúc, đứng khoanh tay trước ngực trước tòa án Cali để tán thành án tử hình của bồi thẩm đoàn mà không một chút hối hận. Sophia Solowitz, người cha họ của ông, đã tỏ ra khinh bỉ rồi lắc đầu và nói: ông tự cho mình là Giê-xu, nhưng giờ đây hãy xem, ông không còn là cái gì cả. Từ khi tôi lìa bỏ ông, tôi đã tìm được đấng thượng đế thật sự của đời tôi. Thưa quý vị, những người cha ác quỷ, những người cha giết con, những người cha dâm đảng loạn luân vô đạo đức, những người cha đã bị ma quỷ khống chế, những người cha đã bán rẻ nhân tính, đã được luật pháp đời này trừng phạt và sẽ bị Chúa hủy diệt ở trong ngày phán xét của Ngài. Nhưng thật bất hạnh thay cho những người con lại bị sanh ra và sống động trong những gia đình có những người cha ác quỷ đó. Nhưng thưa quý vị, phước hạnh thay có vô số người cha có công chăm sóc con cái ấm no ăn học trưởng thành, là những con đê vững mạnh để bảo vệ mái ấm gia đình. Những người cha này đã được chính Đức Chúa Trời ví sánh như thế nào trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Thi Thiên đoạn thứ 103 câu thứ 13, lời của Chúa khẳng định rằng: Đức Giê-hô-va hay thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái của mình vậy. Henry Ward Beecher so sánh tình thương của người cha như vậy: chẳng có tình bạn, cũng chẳng có tình yêu nào giống như tình thương cha mẹ đối với con cái. Và cây dao Việt Nam của chúng ta có câu: còn cha gót đỏ như son, một mai cha mất, gót con đang xì. Hay là: còn cha nhiều kẻ yêu vì, một mai cha thác, ai thì yêu con. Ông Dương Hứa có định cư tại thị trấn Tajana, LA Cali, làm công nhân vệ sinh cho một trường học Portola Middle School. Mỗi ngày ông làm việc 8 giờ cho nhà trường, từ 2 giờ chiều đến 10 giờ tối. Nhưng ông đến trường trước giờ làm việc 1 tiếng đồng hồ để lượm những vỏ lon. Nhờ vậy, mỗi ngày ông thu nhập thêm được $10. Và số tiền đó đủ cho 3 đứa con của ông học xong đại học. Ông làm việc 7 ngày trong tuần lễ, liên tục 17 năm trường. Ông chỉ nghỉ việc có 2 ngày mà thôi. 2 ngày đó là một ngày để mai táng xác của mẹ già và ngày thứ hai là ngày đứa con út của ông tốt nghiệp luật sư. Trong 17 năm, ông thu nhập được 37.000 đô la để giúp cho ba người con ăn học thành tài. Hai đứa lớn ra ngành kế toán, đứa út luật sư. Đứa con út khẳng định rằng con sẽ không bao giờ đạt được cái giấc mơ nếu không có sự giúp đỡ của cha mẹ. Nhất là cha đã làm việc liên tục 7 ngày trong tuần lễ và suốt trong mấy chục năm trường để nuôi con ăn học thành tài. Ba người con đều nói rằng người cha của họ đã yêu thương và hy sinh để họ có được như ngày hôm nay. Mặc dầu công việc của ông là dọn dẹp vệ sinh nhà trường, xong ông được mọi người thương mến, từ hiệu trưởng đến các giáo sư và học sinh đều tôn trọng về người cha Việt Nam này. Giáo sư Neil Rossi đã nói, không một ai coi thường ông cả, mà phải nghiêng mình kính trọng ông về mọi công việc ông đã làm. Còn ông Lawler đã nói, ai cũng biết chuyện ông hứa, nhạt rác và lượm lon. Nhưng những điều này đã làm cho mọi người càng kính trọng ông thêm hơn. Quả thật, đúng với ngạn ngữ Pháp đã nói không qua, một người cha là một ông chủ ngân hàng do đấng tạo hóa toàn năng ban cho. Vâng, thưa quý vị, người cha là một ông chủ ngân hàng bởi sức lao động, bởi sự hy sinh và không quản ngại bất cứ việc thấp hèn nào cả, miễn là có thể cung cấp đủ sự cần thiết cho đời sống của con cái mình để đạt thành cho ngài ở tương lai. Một sĩ quan cấp tá người Mỹ gốc Việt, mặc dầu bận rộn điều binh nơi trận tiền ở Iraq, nhân ngày Father's Day đã viết thư gửi về thăm cha mẹ. Có đoạn trong thư viết như sau: ba mẹ kính yêu, ba mẹ sống cuộc đời nhọc nhằn cần kiệm để lo tương lai cho chúng con. Công ơn đó con dám sánh như trời cao biển rộng. Chúng con xin nhận tấm lòng thương mà trong suốt cuộc đời ba mẹ đem nắm hạnh phúc còn lại hy sinh cho tụi con. Con nguyện cầu cha mẹ được vui vẻ và sống lâu. Thưa quý vị, nhưng thật bất hạnh thay cho những người cha đã hết lòng hy sinh cuộc đời cho con cái, xong đến tuổi về già không được một chút an ủi đáp đền của con cái. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, lời của Chúa phán như sau: Malachi đoạn 1 câu 6 phần A. Malachi đoạn 1 câu 6 phần A: con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Thưa các người làm con, hãy bình tâm mà nhận xét để trả lời câu hỏi này. Nếu người cha là một người thương yêu, bao bọc, lo lắng đầy đủ cho các bạn, vậy thì sự kính trọng của người cha các bạn phải tỏ ra ở đâu? Ông Trần là một cựu sĩ quan cảnh sát, nhưng rất là hiền lành đạo đức, không bỡ cấp trên, chẳng đè cấp dưới. Bà Trần làm nghề kế toán viên cho Cục Mãi Dịch Quân đội Mỹ tại Sài Gòn trước năm 1975. Tuy ông Trần là cấp tá, cũng có đủ thế lực và tiền bạc cho cậu con trai lớn sang Mỹ du học 4 năm trước năm 1975. Sau ngày 30 tháng 4 75, ông bà đều bị bắt nhốt vào tù gọi là cải tạo. nhà cửa bị chiếm đoạt, con cái lang thang, ở với bà con rồi tự trưởng thành mưu sinh. Sau 2 năm tù, bà được thả về và phải đi vùng kinh tế mới. Vốn là nhà có học, không quen việc nông tang, bà trốn về Sài Gòn sống lay lắt, thỉnh thoảng lo tham nuôi chồng ở trong tù. Sau 17 năm tù, ông Trần được thả về, tuy chưa được 60, nhưng thân tàn ma dại. Ông bà phải sống trong cảnh bệnh hoạn khó khăn. Mai mang thai đến lúc nước Mỹ thực hiện chương trình ODB. Ông liên lạc với người con trai tại Mỹ tiến hành thủ tục đoàn tụ. Nhờ bà trước đó đã làm cho sở Mỹ nên được phỏng vấn nhanh và lên đường từ giả thiên đàng địa ngục để đi Mỹ. Nhưng không biết sao, không có người con nào cùng đi với ông bà cả. Người con trai bên Mỹ tốt nghiệp cao học, có việc làm tốt, lương cao, có vợ Mỹ và 2 đứa con lai, có nhà cao cửa rộng. Ông bà mừng lắm khi đoàn tụ với con trai trên đất Mỹ sau nhiều năm xa cách, và nhìn thấy cơ ngơi của con rất lấy làm hãnh diện vô cùng. Ông bà Trần ở với gia đình con trai không được bao lâu thì sự tình nổi dậy. Vốn thương cháu nội ôm nựng theo lối Việt Nam, cô dâu Mỹ bất bình và nói với chồng phản đối việc đó, khiến cho ông bà rất lấy làm đau lòng vô cùng. Thấy ông bà đau ốm, cô dâu sợ ở chung lây bệnh nên bảo chồng đưa ông bà đi nơi khác. Trong lúc đó, ông bà không được hưởng trợ cấp vì định cư theo diện đoàn tụ. Con trai mướn chung cư một phòng ngủ cho ông để ông bà sống riêng, rồi hầu như dần già bỏ quên ông bà tại khu chung cư đó. Ông bà buồn quá, không có tiền bạc và cũng chẳng biết quen với ai, chẳng biết đi đâu, chẳng biết phải làm gì. Ông bà lội bộ ra vùng xung quanh tìm việc làm, nhưng có ai nhận để ông bà làm đâu, bởi vì quá già yếu. Sau nhiều lần không hy vọng, ông bỏ cuộc, trí tuệ quẩn quanh, tinh thần bạc nhược, không còn ý chí phấn đấu. Một hôm, người Mỹ ở kế cận bất chợt thấy 6-7 ngày qua căn nhà của ông bà Trần sao im lìm quá, không nghe tiếng động, gõ cửa thì vắng lạnh, lại cảm thấy có mùi lạ thường, nên báo cho quản lý. Quản lý gọi cảnh sát. Cảnh sát đến mở được cửa ra thì mùi hôi thối toát ra nồng nàn, và 2 xác chết là ông bà Trần nằm bên nhau đã sình lên cả một tuần lễ rồi. Sau khi khám nghiệm cho biết ông bà Trần đã chết vì ngộ độc do hơi gas đã từ từ đưa ông bà vào giấc ngủ thiên thu nhẹ nhàng để rời khỏi thế trần thương đau. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một trong nhiều thảm trạng đau thương của những người làm cha, làm mẹ. Do con cái không có tinh thần hiếu đễ chăm sóc đến cha mẹ khi cha mẹ trở về già yếu. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong ngày Father's Day hôm nay, quý vị sẽ giải đáp như thế nào? Vậy nếu ta là cha, nào sẽ hiếu kính của các ngươi dành cho ta ở đâu? Malachi đoạn 1 câu 6 phần A. Tôi cầu xin Chúa đến viếng thăm các người làm cha ở trong hoàn cảnh gia đình bất hạnh, con cái bỏ bê, nguyện xin Thiên Chúa là người cha nhân từ, người cha thương xót, tham viếng đặc biệt quý vị và an bài những sự có cần cho đời sống về già nua của quý vị. Tôi cũng nguyện cho tình yêu thương của Chúa cảm động và thúc giục những người con bất hiếu thức tỉnh mà sớm đáp hiếu trong sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mình. Nguyện Ngài vinh danh cho các người cha năm nay sẽ là một ý nghĩa vô cùng phước hạnh cho các người làm cha lẫn các người làm con, để bày tỏ sự hiếu đệ của mình theo lời Chúa dạy. Amen.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, Hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.
Thiên Chúa.